tâm này là cái tập giả về tinh tế, nhưng hai cái tâm niệm tinh tế khác nhau. Đây là anh niệm tinh tế mà tu đức Phật dạy trong các kinh tiểu thừa, thì do mình quán sát cái thân này là khổ, tất cả đều là vô thường, cho nên tất cả đều là khổ. Do thấy thân khổ, cảnh khổ, cho nên mình sanh nhàm chán, không có đắm mê nơi thân nơi cảnh, cố gắng tu hành cho nên được giải thoát. Như vậy thì mình gọi là khổ thánh đế, tức là biết các pháp giữa ngày nó đều là vô thường, đều là đau khổ. Thì như vậy đó, người thấy đó là một lẽ thực, gọi là khổ thánh đế, đó là quan niệm như thế. Nhưng đây Đức Phật ngài biến chuyển cho mình thấy được pháp thân, cho nên ngài mới nói khác. Đức Phật nói rằng khổ đó chẳng gọi là thánh đế. Tại sao vậy? Vì nếu nó khổ là khổ thánh đế thì tất cả tai vua lừa ngựa cùng người địa ngục sẽ là thánh, có thánh đế, vì là đang khổ. Thì như vậy nếu mình chỉ cho là khổ là thánh đế thì đó là chưa được, vì tất cả những chúng đang khổ đó thì đâu có thánh đế. Người ta biết, nếu có người nào chẳng biết cảnh giới rất sâu tương lai với pháp thân như mật thường trụ không biến đổi, cho là thực thân không phải pháp thân, chẳng biết đạo đức như gia lực tương lai, đây gọi là khổ. Thành ra đây Đức Phật muốn nói khổ là gì? Khổ là không nhận ra được pháp thân. Nếu không nhận ra được pháp thân thì gọi đó là khổ. Do vì chẳng biết nên nơi pháp thay là phi pháp, nơi phi pháp thay là pháp. Họ biết người này ác phải đọa vào ác thứ mãi tây lăng trong vòng sanh tử, thêm đến nghiệp hoặc chịu nhiều khổ não. Thì người như vậy đó là khổ đó, bởi vì không đạt được pháp thân. Nếu cái lời hay viết lai thường trụ không có tiến đổi, hoặc như tiếng nói hai chữ thường trụ một lần tới qua tai, bèn được sanh lên cõi trời, rồi ta lúc được giải thoát. Nói được chứng biết như lai thường trụ không có biến đổi, khi đã chứng biết viết bèn tự nói, ngày trước tôi từng nghe nghĩa thường trụ này, nghe được giải thoát, nói được chứng biết. Đối với bổn tế, vì không rõ biết nên tôi phải luân hồi sinh tử, tai lăng vô cùng. Ngày nay mới bắt đầu đặng chứng biết như thật. Nói, có người nào nghe nói pháp thân là thường trụ, thì nghe vậy chỉ tin vậy thì đã có công đức rồi. Rồi nói người đó nhân như thế mà nỗ lực tu hành đến khi chứng được pháp thân thường trụ, lúc đó mới thấy rõ rằng khi đạt được pháp thân mới giúp cho dòng sanh tử luân hồi, còn khi chưa đạt được pháp thân thì cứ chìm mãi trong dòng sanh tử đau khổ vô ngần. Nếu người nào biết như vậy thiệt là tu khổ đế, được nhiều lợi ích lớn. Nếu người không biết, dầu là thiên tu nhưng không được lợi ích, đây gọi là biết khổ, gọi là khổ thánh đế. Thì như vậy kết luận lại ở đây Đức Phật dạy biết khổ là biết sao? Biết khổ là biết chưa có nhận được pháp thân thường trụ thì cứ tơ lăng trong sanh tử luân hồi, gọi đó là khổ. Bây giờ nhận được pháp thân thường trụ, tu hành thoát khỏi những cái luân hồi sanh tử, đó gọi là tu khổ thánh đế. Thì như vậy tu khổ thánh đế này khác hơn tu khổ thánh đế trước. Tôi nói lại lần nữa cho quý vị thấy rõ. Biết với tinh thần của thanh văn hay là tiểu thừa thì Đức Phật dạy quán sát cái tướng của thân này, cái tướng của ngoại cảnh là vô thường. Bởi vô thường cho nên tất cả đều đau khổ. Đó, khi mình biết thật lẽ đó rồi, biết tất cả cảnh, thân cảnh đều vô thường, cho nên đều đau khổ. Như vậy, cho nên phát tâm tu hành, chán bỏ những cái dục lạc thế gian, tu hành gọi là tu khổ đế. Tức là thấy được lẽ thật của sự tướng trong thế gian mà mình tu hành. Còn ở đây, thì ngược lại, thấy được chân tánh của các pháp, tức là pháp thân thường trụ, mà khởi là tu hành, dứt hết cho mê lầm, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì gọi đó là tu khổ đế. Thì như vậy, hai cái nhận chân lý khác nhau. Cái nhận chân lý theo hình tướng sinh diệt mà khởi tu, cái nhận chân lý theo pháp tánh thường trụ mà khởi tu, thành hai cái nó khác nhau. Thì quý vị hiểu như vậy để thấy rằng tiểu thừa cũng nói khổ đế, đại thừa cũng nói khổ đế, mà hai bên không giống. Tiếp,
nếu có người nào không tu bằng được như vậy mà gọi là khổ, chẳng phải khổ đế?
Xem cần xác định câu, và nếu người nào không tu tập được như vậy, tức là tu tập thường niên ở phần khi nãy đã giảng, thì gọi là khổ, chẳng phải khổ tâm đế. Khổ tâm đế nghĩa là mình nhận chân được pháp thân, rồi y được tính theo pháp thân tu hành để diệt cái khổ ở trong luân hồi sinh tử, thì đó gọi là khổ tâm đế. Còn nếu mình không nhận ra được pháp thân mà mình tu hành thì cũng chỉ gọi là khổ, mà chưa gọi là thánh đế. Thánh đế tức là lẽ chân thật của thánh. Bây giờ nói khổ tập đế là gì? Khổ tập đế là ngay tâm chân pháp chẳng tâm chân tính, thọ lấy vật bất tịnh tức là ngô tiền, hay nói phương pháp là tính pháp, giết diệt tấn pháp chẳng cho còn lâu. Nhưng giống như này mà không biết được pháp tánh, vì không biết nên luân hồi sinh tử chịu nhiều sự khổ não, chẳng được sanh khỏi trời và chẳng giải thoát. Nếu có thâm tính chẳng gọi tấn pháp, do nhân duyên này được sanh khỏi trời và chẳng giải thoát. Đoạn này giải thích về tập đế. Giải thích tập đế tuy ngắn hơi dài dòng, nhưng có thể chúng ta tóm lại một câu như trong kinh Duyên Giác Đức Phật nói. Các vị Bồ Tát hỏi Phật thế nào là vô minh? Đức Phật nói, nếu thấy tất cả pháp là thiệt thì đó là vô minh, hay là nói thấy ngã là thiệt là vô minh. Thì ở đây nói rằng khổ tập đế là gì, tức là cái nguyên nhân để mà mình chịu khổ là cái gì? Là tâm chân pháp chẳng tâm chân tính, nghĩa là sao? Tức là vô minh như cái gì? Mà cái pháp thật thì mình không đến trí để thấy thật, thì đó là vô minh. Mà tâm chân pháp mà không tâm chân tính thì đó là khổ tập đế. Bởi tâm chân tính cho nên là nó chịu thọ lấy những vật nhất tận, nó làm khổ mê từ dân dân hóa đều phi pháp làm tính pháp. Như vậy đó là việc mất tính pháp, đó là gốc từ vô minh. Tức là không, vô minh ở đây nghĩa là không thấy được pháp tánh, hay là không thấy được pháp thân, không nhận được pháp thân. Mà cái gì nhận được pháp thân? Tức là chân trí, mà không có chân trí thì gọi là vô minh. Không nhận được pháp thân cho nên nó nói sai lầm, nó làm sai lầm rồi làm cho tự pháp phải bị hủy diệt, rồi họ phải chịu quả báo đau khổ. Thì như vậy đó gọi đó là tập. Nếu có người không biết khổ tập đế mà nói chánh pháp không có thường trụ, đây đều là diệt pháp, nguồn vốn như này đang ban vô lượng kiếp lưu chuyển sinh tử giữa các khổ não. Nếu là mình không thấy được cái chân pháp cũng là pháp thân thường trụ. Để không thấy được pháp thân thường trụ cho nên mình nói pháp, nó là tư diệt, nó thế này thế nọ. Đó là pháp của mình thực sự sinh tử luân hồi, cho nên gọi là tập. Nếu có thể biết pháp thường trụ chẳng khác, đây gọi là biết tập. Đó là mình thấy được cái pháp thân thường trụ không có nói khác, thì đó gọi là mình biết tập, gọi là tập thánh đế. Nếu người không thể tu tập được như vậy thì gọi là tập, mà chẳng phải tập thánh đế. Thì như vậy, tập thánh đế ở đây là thế nào, và tập thánh đế khởi xưa đến tập nhóm như thế nào? Đây nhất là khởi xưa đến tập nhóm. Tập thánh đế nghĩa là biết tập là nguyên nhân. Biết tập tức là nhóm hợp lại. Nhóm hợp cái gì? Tức là nhóm hợp những nguyên nhân để rồi chia lấy cái quả khổ. Thành những nguyên nhân để được chia quả khổ thì cái những nguyên nhân đó gọi là tập đế, còn quả khổ là khổ đế. Thì những nguyên nhân mà chia thành quả khổ sao A Hàm nói là tham, là sân, là si, là tà kiến, là mãn, là nghi, vân vân. Trong những cái điều đó thì những cái đó gọi là tập nhân để về chia lấy cái khổ quả. Thì đó là biết tham sân si mãn nghi lá kiến đó, đó là tập nhân. Thì mình làm mình diệt trừ nó để giết những tập nhân ấy thì gọi đó là tư tập đế, hay là biết tập đế. Nhưng mà nghe đây thì đức tập không nói như vậy, mà đức tập nói rằng mình biết được cái pháp thân. Nếu không biết được pháp thân thì mình nói pháp theo cái chiều sanh diệt và phải chịu luân chuyển trong dòng sanh tử khổ não. Thì như vậy đây nói thẳng là vô minh, không thấy được pháp thân đó là vô minh, hay là không có trí ngộ được pháp thân đó là vô minh. Vô minh đó là cái gốc để cho mình phải chịu lăn trong dòng sanh tử khổ não. Bởi vô minh đó mà nó thúc đẩy mình sống theo những cái sinh diệt của các pháp mà chịu sinh tử luân hồi. Bây giờ mình biết được cái vô minh đó, tức là mình biết được cách nào, tức là mình thấy được pháp thân thì biết lành cái vô minh đó. Thì như vậy tức là tư cái tập đế, thấy được pháp thân biết cái vô minh đó gọi là tư tập đế. Mà nó hai cái lối tập đế nó khác nhau. Bây giờ nói tới khởi diệt đế là gì? Khởi diệt đế theo cái quan niệm của tiểu thừa, từ khi mà mình dứt hết những cái nguyên nhân của tập đế đó, lấy tận như khi nãy tôi trực đề ra đại cương là thang, sân, tư, mạng, nghi, ác kiến, đó là đại cương cái tập nhân của sanh tử. Bây giờ những cái nguyên nhân đó mà mình diệt được hết, thì khi mình diệt hết những tập nhân đó rồi thì gọi đó là giải thoát, gọi là tu diệt đế. Tại nên như vậy chiếm một đề lên một cái tập nhân mà không nói rằng cái kết quả của nó thành cái gì, có công dụng gì, chỉ nói rằng diệt cái tập nhân đó thì gọi là giải thoát. Mà bởi diệt tập nhân cho nên diệt hết thì nó gọi là không. Ví dụ như là cỏ mọc nhiều quá rồi dần nó cuốc cỏ, thì nó cuốc hết cỏ thì thành cái miếng đất là miếng đất trống. Phải không? Hết cỏ thì gọi là miếng đất trống. Thì như vậy khi nói hết cỏ thì người ta đã ý thức rằng miếng đất là trống. Thì như vậy tức là mình diệt hết tập nhân rồi, người ta sẽ tưởng tượng là không. Vì vậy đó
cho nên có những cái người học giả mà định nghĩa niết bàn là hư vô. Hư vô tức là tập lẫn không, cũng không gì hết, chỉ vì diễn hết những cái tập nhân rồi. Còn những tập nhân thì còn tâm tử, mà hết tập nhân thì hết tâm tử, mà hết tập nhân tức là thành không. Thì ở đây Đức Phật thì nói cái niết bàn nó khác. Ở kia thì nói niết bàn nghĩa là sau khi diễn hết tập nhân rồi thì gọi là niết bàn, là giải thoát. Nhưng mà Đức Phật nói, vì khi nó diệt hết tập nhân rồi, người ta sẽ hiểu rằng diệt hết sẽ thành không. Vì vậy cho nên họ tu thành pháp không. Bởi vì sao? Vì biết tất cả pháp, vì hư vậy trên pháp bản như vậy. Tu học như trên đây gọi là tu pháp không. Nếu mà nó biết hết tất cả pháp, thì như vậy mình thấy các pháp ở giữa này là cái chân thật, chân tánh đó. Nó rời các pháp giữa này mà có, cho nên phải diệt những pháp này là mới được cái kia, phải không? Như vậy thì thấy rằng vô minh nó khác hơn minh, phiền não nó khác hơn bồ đề, phải không? Mình nó khác thì mình diệt hết cái này mới được cái kia, chứ nếu nó không khác thì vẫn không diệt hết, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta niệm nhịn thừa là chúng ta niệm nghĩa là diệt hết tiền não mới được bồ đề, diệt hết thân tử mới được niết bàn. Hai cái khác nhau, nhưng mà nếu mà niệm đại thừa không cho phép như vậy. Mình nghe vô minh mà mình biết thật tánh nó thì liền là minh, nghe vô tiền não mà biết thật tánh nó liền là bồ đề. Thành lúc rời tiền não, tiền bồ đề cũng có. Rời dân minh, tiền minh cũng ra. Thì như vậy, để thấm rõ Phật Pháp Đại Thừa, chỉ chúng ta thấy không có Pháp nào rời Pháp nào hết. Và khi nhớ tới đây, thì mình mới thấy đó là một cái lẽ chân thực không chối cãi được. Nếu Phật Pháp chúng ta chỉ hiểu như lấy tiểu thừa thì Phật Pháp rất là nông cạn, mà chính cái thời đại khoa học này sẽ làm cho Phật Pháp mất giá trị. Bởi vì trong cái thời đại khoa học này chúng ta đã thấy đúng về mặt tương đối luận, người ta thấy động và tâm không dài nhau, thời gian thì không gian không dài nhau, và chất và năng không rời nhau. Mà cái điều đó mà ta chứng minh được, ví dụ như cái đơn nguyên tử nhỏ, thì ta nhận cái đơn nhỏ có bao nhiêu tí thôi, mà cái khả năng của nó làm cho được tiêu cả dùng mấy chục cái số. Thì như vậy, đó là gì? Tức là đó là chỉ công dụng phá được cái chất nhỏ dưới cái nguyên tử, rồi nó có một cái năng lực phi thường, thành ra nó là cái chất nhỏ mà cái năng là lớn. Thành ra vì vậy mà năng là cái tiền từ tượng không có hình tướng, mà chất là cái có hình tướng. Trong cái hình tướng nó không rời cái tiền tượng, trong cái từ tượng không rời cái hình tướng, thì mình thấy đúng như tinh thần Bát Nhã, chất tức là không, không tức là chất, không rời nhau. Nếu mình ta rời cái này có kia, đó là tật. Đến tinh thần khoa học bây giờ, mà chính mình thấy kinh nghiệm đại thừa Đức Phật nói như vậy, nó phù hợp với cái tính chất mà cao siêu tuyệt đỉnh của khoa học hiện tại. Vì khoa học hiện tại người ta đã thấy rời cái động không có tận, cũng như nó thời gian với không gian, rời không gian không có thời gian, mà rời thời gian không có không gian. Thì giải thời gian là cái gì? Tức là chữ lớn với chữ năng tròn nó có đất mình với mặt trời. Nghĩa là mặt trời có đất mình lăn tròn một vòng, người đặt nó lại ngày đến, rồi chứ là không đứng đứng đồng hồ, cái đâu có thời gian nữa, phải không? Rồi cái mặt này cũng thấy rõ lên. Thì vậy thì không gian là gì? Tức là những cái hình thức vật chất, là những hình thức vật chất là động. Thằng đang lấy cái động đó mình đặt ra thời gian, thì như vậy thời gian đâu có rời không gian. Nếu chúng ta thấy có thời gian ngoài không gian thì đó là cái thấy có hai, mà thấy có hai là tật, nó không có đúng với cái thấy hiện tại. Cho nên tôi nói rằng kinh điển tiểu thừa nếu mình cho là cứ chính với Phật nói thì ngang đây mới bị bế tắc, nó không làm cho người ta thấy là cao siêu tuyệt đỉnh. Mà chính những bộ kinh đại thừa này nó làm cho người ta thấy Phật pháp thiệt là vượt ngoài tất cả những cái tri giác của con người hiện tại. Người ta tìm cái cao chừng nào thấy Phật pháp cao chừng đấy, không có không mất giá trị Phật pháp. Mà chính những cái kinh này Đức Phật cũng nói rõ là không thể nào mình tìm có một cái pháp này rồi pháp kia, cái thể không rời cái tướng. Nếu mà cái thể rời cái tướng thì như vậy thể tướng là hai, thì cái thể là cái chỉ là pháp thân, cái tướng là chỉ cho các pháp, thì các pháp nó không rời thể của nó. Như vậy cho nên khi mà mình đạt được pháp thân, tức là mình trở lại thấy rõ rằng các pháp từ pháp thân mà hiển. Vì vậy cho nên ở cái phần vượt đế này, nghĩa là Đức Phật không chấp nhận rằng mình vượt hết tiền não rồi mình được niết bàn, mà đây chỉ rằng thấy được cái Như Lai tạng, thấy Như Lai tạng hay là thấy được pháp thân, thấy được pháp thân và nguyên nghe thấy pháp thân đó mà mình vượt hết tiền não, thì như vậy đó là người thấy được cái tạng bí mật của Như Lai. Còn nếu mà mình cứ cho việc hết cái này rồi việc cái kia thì như vậy việc đó có nghĩa là cả thành không, mà cả thành không thì đó là mình vô tình làm cho Phật pháp bị tiêu diệt. Nếu cái người nói rằng có tạng Như Lai đó rồi chẳng thấy được, nhưng nếu có thể vượt trừ tất cả tiền não, đây là đẳng chứng nhập. Nếu phát tâm như trên đây, nhân duyên trong một niệm có thể đặng tự tại đến tất cả pháp đó, đi tập chứng tiên vậy đó. Nghĩa là thấy được tại Như Lai là gì? Là pháp thân. Nếu mình nhận để pháp thân, biết chắc được pháp thân, tuy hiện giờ mình chưa thấy, nhưng mình niềm tin vững như vậy đó, là mình nỗ lực vượt trừ những phiền não, bởi vì phiền não nó chưa đại, cho nên pháp thân không hiểu lộ. Thì giờ phiền não đó, mình vượt từ từ đó, nó tập đi thì pháp thân hiểu lộ. Thì như vậy pháp thân và phiền não nó vẫn rời nhau, nó là cái phần phiền não nó chỉ là cái phần nổi ở trên, khi mà những phần nổi trên mà lắng xuống thì lúc đó pháp thân được hiện. Cho nên người tin được như vậy thì tuy rằng những người đó mới phát tâm trong một niệm thôi mà họ có thể được tự tại đối với cả pháp. Còn nếu người nào có thể tu tập diệt đế như vậy chính là đệ tử của ta, bằng không phải gọi là tu pháp không, chẳng phải diệt thánh đế vậy. Thì như vậy quý vị thấy rõ ba cái rồi, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế. Ở đây Đức Phật nói đều do căn cứ vào pháp thân, nhận được pháp thân thì mới dứt được khổ, nhận được pháp thân mới dứt được cái nguyên nhân tạo khổ, nhận được pháp thân mới có thể diệt hết tiền não. Đó, thì như vậy đó là tu ba đế, tiếp tới đạo thánh đế. Cái đạo thánh đế này Đức Phật dạy là mình phải thấy đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, Phật pháp và tăng không hai không ba, và thấy được chánh giải pháp. Thấy Phật pháp tăng mà thường trụ, là Phật pháp tăng ở đâu? Thành ở Phật pháp tăng tức là như hôm qua tôi nói, thể của giác đó là Phật, thì cái thể đó gọi là Phật tánh hay là gọi là pháp thân. Rồi cái thể đó nó lại thanh tịnh, sáng suốt cũng như khi qua phân biệt, ba đức cũng như bàn đó, pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thì phần pháp thân đó là gì? Pháp thân là chỉ cho Phật hay là cũng chỉ cho cái thể thanh tịnh, bát nhã là chỉ cho Phật cái giải thoát, chỉ cho giác ngộ. mà giải pháp là chỉ có tấm giải pháp ở đây. Thì như vậy mình căn cứ vào tự tâm thấy được pháp thân, do thấy được pháp thân gọi nó là thấy Phật hay là gọi nó là Phật. Rồi căn cứ vào tâm nên pháp thân đó nó được thanh tịnh thì gọi nó là pháp. Do pháp thanh tịnh đó và pháp thân ấy không rời nhau cho nên gọi đó là tăng hòa hợp, nó gọi là tăng. Thì như vậy tức là chúng ta thấy Phật pháp tăng ngay nơi trong cái chân tâm thường trụ của mình. Thì như vậy đó là chúng ta tu cái hạnh tấm giải thoát, không còn đủ lưu chuyển nữa. Còn nếu người nào má có hạn nhé, có hạn chúng sanh á, điên đảo cho rằng không Phật, không Pháp, không Tăng và không tánh giải thoát, tâm tử như chuyển, dường như chuyển hóa. Do kiến cách này nên lưu chuyển ba cõi, chịu nhiều khổ não. Thì quý vị nghe cái câu này, quý vị có ngờ ở trong nói rằng tâm tử lưu chuyển, dường như chuyển hóa. Thì cái thanh tử lưu chuyển ở trong cõi này hay là nhiều cõi khác, cái quan hệ người này coi như nguyễn quá không thiệt. Thì như vậy cái hạng người này nói có phải phù hợp với cái kim cang bát nhã hay không? Anh cũng biết lưu chuyển là nguyễn quá không thiệt, mà khác là khác chỗ nào? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi xin tất cả lưu ý dùm, để nhiều khi mình bị có cái lầm. Nghe những kinh Bát Nhã nói tất cả đều là quyển quá, không có một pháp thực. Người không thật, ta không thực, cảnh không thực, nhân dân không có một pháp mà thực, tất cả là những quyển quá. Và người ta cũng chắc như vậy, nói tất cả lưu chuyển là quyển quá, có gì thật. Mà vẫn không thật thì sao? Thì mặt tình lưu chuyển cả cái gì? Thì khi nói lưu chuyển những quá không thật đó mà họ không nhận ra được. Ra được cái gì? Pháp thân thường trụ. Đó. Như vậy cho nên họ mới nói Phật là không, Pháp là không, Tăng là không. Tức là miệng thì nói có Pháp là những quá, nhưng mà Đức Phật trong Kinh Đại Thừa nói có Pháp những quá là để đối cái gì? Tức là pháp thân thường trụ. Cho nên những thứ thân diệt là nguyễn quá. Quý vị nhớ cái chỗ đó một chút. Khi nói các tứ nguyễn quá thì để chỉ cho cái pháp thể thường trụ. Mình hiểu được pháp thể thường trụ mình mới nói các tứ là nguyễn quá. Rồi cái này họ không hiểu cái pháp thể thường trụ mà là họ cứ nói các tứ nguyễn quá rồi mặc tình mà nói. Thì như vậy đó gọi là miệng thì nói không mà hành vi ở trong có là vậy đó. Tức là nói không mà tại vì họ không nhận tâm được các cái pháp chân thật thường trụ mà rồi cứ một đề nó nguyễn quá. Cho nên quý vị nhớ trong kinh điển Đại Thừa khi nhớ nguyễn quá là để cho mình thấy được cái pháp thân chân thật. Để pháp thân chân thật, căn cứ trên pháp thân chân thật mình nhìn ra cái tướng sinh diệt này nó có như nguyễn như quá. Cái ví dụ như căn cứ vào cái tuổi thọ của con người mình thì mình mới nói cái tuổi thọ con thường dương như nguyễn như quá, phải không? Chứ còn nếu là như không nó là thường dương hết thì làm sao nói như nguyễn như quá được? Bởi vì căn cứ vào cái dài lâu mới nói như kia là tạm. Cho nên không có căn cứ vào dài lâu thì cái tạm nó cũng được thành ra nó dài lâu nữa. Cho nên mình hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy Đức Phật trong các kinh điển Đại Thừa luôn luôn nói rằng thân với chúng ta, ngoại cảnh với chúng ta, tháng bay đều là quyển quá, như điện chớp, như là bọt nước vân vân. Đó là để chỉ cho chúng ta thấy rằng căn cứ trên pháp thân bất sanh bất diệt,
ta nghe nhìn ra những tướng sanh diệt này đều như quyển hóa. Ta nghe nhìn ra tự nhận ra cái pháp sanh với sanh với diệt, rồi chứng ra nó quyển hóa, tự nói quyển hóa, nói quyển hóa rồi nó ơn hơn quyển hóa, tu hành chỉ như cần khẽ nó, mặt nó sáng sáng. Tự như vậy học quyển hóa mà không hiểu được cái tâm ý của quyển hóa, đó là cái chỗ rất là nguy hiểm mà nhiều người làm hoang dại. Nếu người có thể phát tâm thấy rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, pháp tăng giải thoát cũng thường trụ như vậy, nhờ một niệm này trong vô lượng đời tùy ý mà đặng quả báo tự tại đó. Thì như vậy Đức Phật bảo chúng ta phải thấy Như Lai thường trụ, tức là thấy pháp thân, bởi pháp thân thường trụ cho nên cái pháp thân đó thanh tịnh thì gọi là pháp. Thì pháp thân đó thanh tịnh và thường trụ, hai cái thanh tịnh và thường trụ không hai cho nên gọi là tăng đó. Thì như vậy cái đó tam bảo đó lúc nào cũng thường còn không biến đổi, nhờ đó y kiến như đó mà khởi tu một niệm thì cũng đã được quả báo tự tại vô lượng đời. Cho nên tu như thế này gọi là chứng tánh mà khởi tu, vì tánh là thường trụ bất biến, mình khởi tu thì cái đó nói gọi là cái công dụng to lớn vô lượng vô biên. Như ta khởi trước vì bốn thứ điên đảo, chẳng phải pháp chất là pháp nên mắc lấy vô lượng nghiệp quả báo quả ác. Ngày nay ta đã diệt hết những kiến chấp như vậy nên đặng thành Phật vô thượng chánh giác, đây gọi là đạo thánh đế đó. Tức là phá tất cả những kiến chấp sai lầm ở trên thì gọi đó là đạo thánh đế. Như vậy đạo thánh đế là gì? Tôi xin nói gọn lại theo cái nghĩa đạo thánh đế của trong A Hàm á. Đạo thánh đế là chỉ cho bát chánh đạo hoặc là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thành bát thánh đạo thành à. Cộng thêm nữa thì nào là tứ gì, tứ nhĩ túc à. Thì vân vân tất cả những cái đó hợp lại thì gọi đó là đạo thánh đế. Còn ở đây thì Đức Phật nói gọn hơn, Đức Phật nói rằng khi chúng ta nhận được tam bảo thường trụ nơi tâm mình, nhận được tam bảo thường trụ rồi y cứ nơi đó mà diệt tất cả những cái kiến chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Y cứ nơi cái tam bảo thường trụ trong tâm mình đó mà diệt hết tất cả những cái chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Thì như vậy cái đạo thánh đế ở đây và đạo thánh đế ở kia khác nhau rất là xa. Nếu có người cho rằng tam bảo là vô thường nên người lỗ tu hư vọng, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu người tu tập tam bảo là thường trụ, người này là đệ tử của ta, trên chánh tu tập thấy bốn thánh đế, trên đây gọi là bốn thánh đế à. Về tác ca diếp và tập đoàn thế tôn, hai tôn biết tu tập bốn thánh đế rất sâu. Như vậy thì ngày nay con mới biết được bốn thánh đế thật là sâu.